Thư nữ công lược, chương 427. Tình nghĩa thượng, góc truyện audio.com, edit, VV hoài nghi tứ phu nhân, nhị phu nhân nghe nở nụ cười, làm sao ngươi lại cho là hầu gia đang hoài nghi tứ phu nhân. Nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn Kết Hương một cái, hầu gia nếu như cái gì cũng không tra, đó mới là đang hoài nghi tứ phu nhân. Kết Hương không hiểu nhìn nhị phu nhân thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút nhổ cây củ cải sẽ mang theo bùn đất. Nếu hầu gia không tin tứ phu nhân, sẽ giống như năm đó, không chỉ không tra, còn có thể giúp đỡ giấu kỹ, nghĩ cách nhanh chóng lấp liếm chuyện này. Nàng lộ ra vẻ mặt trầm tư, hầu gia người này, nhìn qua rất ôn hòa, trong xương rất là tự phụ, biết rõ người nọ vào chính phòng, hắn không chỉ muốn tra, còn tìm ngũ gia đi qua làm người giúp đỡ. Gióng trống khua chiên mà tra, hơn nữa đầu tiên là tra phòng giữa mà tứ phu nhân ở. Những cái khác không dám nói. Ít nhất, hắn tin tưởng tứ phu nhân tuyệt đối không liên quan đến chuyện này. Bằng không, hắn cũng sẽ không để tứ phu nhân ở chỗ thái phu nhân vào lúc này. Nếu tứ gia chúng ta tin tưởng người nào nhất chỉ sợ chính là thái phu nhân rồi. Nói xong, đột nhiên cười một tiếng, hy vọng lần này hầu gia chúng ta không nhìn lầm người là tốt rồi. Bằng không, chuyện ầm ĩ như vậy cũng không có cách nào gác lại rồi. Đáy mắt toát ra mấy phần chế nhạo, Kết Hương nghĩ đến chuyện năm đó, không khỏi khó chịu. Trong phòng lại an tĩnh lại, nghe thấy tiếng chúc từng đợt như song trào ầm ầm mà nện tới. Đỗ ma ma đứng ở trước mặt thái phu nhân, nghe tiếng mưa đập vào tán lá sột soạt tuy là người nhiều tuổi rồi. Cũng không nhịn được run sợ trong lòng, ngủ thiếp đi, thái phu nhân cúi đầu ngắm nhìn từ tự chuân. Dạ, tiếng trả lời của đỗ ma ma pha thêm chút cẩn thận so với bình thường. Hổ phách nói, tứ phu nhân quá mệt mỏi, biết tư thiếu gia không có việc gì thì ngả vào giường mỹ nhân ngủ thiếp đi. Ta thấy tứ phu nhân đang ngủ say, liền không đánh thức, trong mắt thái phu nhân lóe lên tia sáng, đứng lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Đỗ ma ma không dám thở mạnh, theo thái phu nhân đi đông xảo gian, ánh đèn to như hạt đậu, vàng mờ mờ chiếu rọi căn phòng yên tĩnh ấm áp, thập nhất nương ngủ vừa điềm tĩnh vừa yên ổn. Thái phu nhân đứng ở trước giường đưa mắt nhìn một lúc lâu, thản nhiên không tiếng động đi ra ngoài như lúc đến. Hổ phách thở phào nhẹ nhõm, thái phu nhân dừng bước ở phòng khách. Người đi nhà giữa xem một chút, cha thế nào rồi, vẻ mặt thái phu nhân nghiêm trước, đỗ ma ma thấp giọng thưa vâng, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Thái phu nhân đứng một mình một lúc lâu, sau đó chậm rãi đi nội thất, từ tự chuân ngủ rất an ổn, thái phu nhân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn dịch dịch góc chăn, sau đó nhắm mắt tựa vào trên gối đầu giường đặt gần lò sưởi. Đèn dầu lóe lóe sáng, phát ra tiếng nổ lục bục, đỗ ma ma nóng nảy dậm chân đi vào. Thái phu nhân, trong giọng nói của nàng xen lẫn sự lo lắng không cách nào che giấu được, ngũ gia phát hiện một mặt nạ ở sau phòng của Nhạn Dung. Thái phu nhân chợt mở mắt trong căn phòng lờ mờ, lại lộ ra sự sắc bén như dao. Hầu gia nói như thế nào? Đỗ ma ma dừng một chút, thấp giọng nói, hầu gia bảo cha tiếp. Thái phu nhân lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cha tiếp là bởi vì cha nữa hắn cũng tin chuyện này sẽ không liên quan đến thập nhất nương. Không phải là loại chuyện hắn phiền chán xảy ra một lần. Mà là ba lần phát sinh, đồng hồ báo giờ trong phòng vang lên bính bong, gõ lên chiên tiếng. Đỗ, góc truyện audio.com, ma ma trần trừ một hồi lâu, thái phu nhân, đây cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Ta xem, không bằng ngài nghỉ ngơi đã, tư thiếu gia ở đây có ta nhìn, sáng sớm ngày mai tư thiếu gia tỉnh còn cần ngài tự mình chỉ điểm giúp chúng ta an ủi tư thiếu gia đây. Thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ta cứ chờ ở chỗ này, thái độ rất kiên quyết. Đỗ ma ma không dám nhiều lời, cầm chăn mỏng đắp lên người thái phu nhân. Thái phu nhân sâu kín mở miệng, người nói, rốt cuộc chuyện có liên quan tới thập nhất nương hay không đây? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, tóc gáy toàn thân đỗ ma ma đều dựng lên, tứ phu nhân là một người thông minh, nàng cân nhắc nói, nên sẽ không làm ra chuyện như vậy, chỉ nói thông minh, không nói đôn hậu. Thái phu nhân quay đầu nhìn từ tự chuân, đứa nhỏ này, rốt cuộc là phúc mỏng, trong tiếng than thở pha lẫn mấy phần đáng tiếc. Đỗ ma ma không đoán ra ý của thái phu nhân, thấp giọng khuyên nhủ. Tứ thiếu gia có thái phu nhân, sao là người phúc mỏng? Ngài chỉ cần an tâm thôi, vị trường xuân đạo trưởng kia không phải đã nói sao? Tứ thiếu gia có tam tai, ba tai họa, đây vừa lúc ứng nghiệm vô vọng chi tai kia tai bay vạ gió. Tứ thiếu gia qua được cửa này, sau này sẽ tốt lắm. Thái phu nhân cũng không nghe nghiêm túc, không đợi đỗ ma ma nói cho hết lời. Đột nhiên nói, nếu chuyện này thực liên quan tới thập nhất nương, ta là nhắm một mắt mở một mắt. Hay là, nhúng tay quan tâm đây, Thái phu nhân năm xưa cũng là thuận buồm xuôi gió, tính tình có chút nóng nảy. Sau vì nhị gia bị bệnh qua đời, lão hầu gia bị dính líu, hầu gia xa cách lão gia. Xảy ra nhiều chuyện lớn, thái phu nhân mới từ từ che giấu tính khí, nhưng rốt cuộc là tính tình dưỡng nên từ nhỏ, bằng không, ban đầu cũng sẽ không liều mạng cầu thầy trị bệnh hỏi thuốc cùng với nguyên nương. Kiên quyết cầu được tư thiếu gia, nói cho cùng thái phu nhân đây chính là không phục. Không tin mình không có cháu ruột, bây giờ lớn tuổi, lại ứng với câu già trẻ, người già trẻ con. Tính khí này lộ ra không bị ràng buộc, người khác không rõ sự thay đổi của thái phu nhân, nhưng Đỗ Ma Ma thì lòng dạ biết rõ. Nếu như thái phu nhân quyết định nhúng tay quan tâm, đã sớm phái nàng đi hỏi rồi, cần gì phải không ngừng chần chừ như vậy. Rõ ràng là sợ chuyện này thực sự liên quan tới thập nhất nương, trong lòng ba phải. Nhưng nghĩ đến từ tự chuân mất mẻ từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình. Không khỏi có chút áy náy, trong chốc lát chưa quả quyết mà thôi. Nếu như thái phu nhân đã quyết định rồi còn dễ nói. Chưa quả quyết quan hệ quá nhiều, Đỗ Ma Ma không dám đề cập đến trong đó. Chắc có lẽ không a, nàng lập lờ nước đôi nói, hầu gia và ngũ gia đã đi tra xét rồi. Sáng mai sẽ có tin tức, thái phu nhân cũng không cần Đỗ Ma Ma trả lời. Quản hay là bất kể, là một quyết định khó cả đôi đường, bà chỉ là muốn củng cố quyết tâm của mình mà thôi. Cho dù có liên quan tới nàng hay không, thái phu nhân lẩm bẩm. Chỉ phần bình tĩnh này của nàng, đã đủ để gánh vác được phần gia sản này rồi, ta lớn tuổi, di thực dù sao cũng chỉ là chị dâu. Danh không chính, ngôn không thuận, lại dễ dàng sai lầm, bà vừa nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào khuôn mặt ngủ say của Từ Tự Chuân. Nhưng đứa trẻ này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc nó tự sinh tự diệt sao? Nói tới đây, khóe mắt không khỏi nhỏ hai giọt, có mệnh hưởng thì sẽ đi đến cuối cùng, không có mệnh thì không nên cưỡng cầu. Chuyện này, vốn là ta làm không? Góc chuyện audio.com, đúng, trong lòng có việc, thập nhất nương ngủ cũng không an ổn, nghỉ ngơi hai canh giờ. Nàng tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn thấy Hổ Phách ngơ ngác ngồi ở bên giường. Bây giờ là giờ nào rồi? Thập nhất nương nhẹ giọng hỏi. Hổ Phách sợ hết hồn, lấy lại bình tĩnh mới đi nhìn đồng hồ cát, canh ba giữa giờ hợi, sau đó xoay người đi rót chén nước ấm cho thập nhất nương. Thập nhất nương uống nước xong. Miễn cưỡng hỏi nàng, bên kia có tin tức gì tới không? Hổ Phách lề mề chốc lát thấp giọng nói. Nghe Ngọc Bản nói, ngũ gia phát hiện một mặt nạ ở phía sau phòng của Nhạn Dung. Sắc mặt thập nhất nương như đã đoán trước, ngồi dậy, hầu gia nói như thế nào? Hầu gia, Hổ Phách ấp a ấp úng. Hầu gia bảo tiếp tục tra. Thập nhất nương ngây ngốc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng tựa trên giường mỹ nhân, khóe mắt đôi lông mày lại dường như không ngăn được thậm chí có nụ cười nhợt nhạt. Hổ Phách thấy kỳ lạ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phu nhân không vội nghĩ biện pháp. Lại còn như người không có việc gì. Thập nhất nương đã phân phó nàng. Đi xem có cái gì ăn không, bụng ta hơi đói. Hổ Phách sừng sốt, thập nhất nương nói, không ăn no, đợi lát nữa làm sao làm việc. Lại cười nói, nhanh đi, lời nói và việc làm tràn đầy hoạt bát vui vẻ hiếm thấy, không hề có chút lo lắng nào. Trong lòng Hổ Phách tràn ngập khó hiểu phân phó tiểu nha hoàn ngoài cửa đi hỏi. Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ. Vội vàng đi bẩm Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma há hốc mồm cứng lưỡi. Đói bụng rồi, chuyện tìm thấy mặt nạ ở sau phòng Nhạn Dung. Là Đỗ Ma Ma dựa theo sự phân phó của thái phu nhân tiết lộ cho thập nhất nương nghe. Nàng không khỏi nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua Từ Tự Chuân. Giữa lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần dứt khoát. Xem nàng muốn ăn gì, bảo phòng bếp nhỏ làm cho nàng. Đỗ Ma Ma lên tiếng đi. Không cần phiền phức như vậy. Thập nhất nương cười nói. Nhìn trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị gì cho thái phu nhân? Chuẩn bị chút ít tới lót dạ là được. Lại hỏi thái phu nhân đã ngủ chưa? Chuân ca nhi ra sao? Tư thiếu gia uống thuốc đã ngủ rồi. Đỗ Ma Ma nghĩ tới lời dặn của thái phu nhân cười nói. Thái phu nhân cũng ngả vào bên cạnh tư thiếu gia ngủ thiếp đi. Lúc này lại nghĩ đến món ăn trong nhà bếp. Hôm nay phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho thái phu nhân canh gà nhân sâm trưng với cầu kỳ tử và hạt sen còn có bánh củ từ. Đều là đồ bổ lại dễ tiêu hóa, liền bảo tiểu nha hoàn đi bưng. Thập nhất nương chuyển tới ngồi trên đại kháng gần cửa sổ. Vừa uống vài ngụm cháo gà, thì phía ngoài có tiếng động, Hổ Phách đang muốn đi ra ngoài xem một chút, Từ Lệnh Nghi vén mành vào. Hai người gặp mặt, đều có chút kinh ngạc, người này nghĩ tới, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thời gian kiểm tra nhất định là khá dài, không nghĩ tới hắn lại nhanh xuất hiện như vậy. Người kia nghĩ tới mình đi, nàng sẽ có một thân một mình ở Đông Sảo Gian. Mặc dù Lưu Y Chính nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng. chưa từng nghĩ nàng lại như người không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên kháng ăn uống thả cửa. Hầu gia có đói không? Thập nhất nương kịp phản ứng trước, có muốn thêm một chút không? Người thức đêm uống canh gà là tốt nhất. À, sau chút luống cuống ngắn ngủi, Từ Lệnh Nghi rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nàng ăn đi, ta không đói bụng, nói xong ánh mắt rơi vào bụng nàng. Thập nhất nương vội nói. Hầu gia yên tâm, Lưu Y Chính nói không? Góc chuyện audio.com, có chuyện gì, ta cũng cảm thấy rất khỏe. Sau đó nói tình hình sau khi hắn đi, Từ Lệnh Nghi nghe nói nàng còn ngủ một giấc. Đáy mắt hiện lên ý cười, ngồi lên kháng đối diện nàng. Vậy thì tốt, ngồi gần, thập nhất nương phát hiện trên tóc hắn còn vương hơi nước. Liền sai Hổ Phách, mau đi múc nước nóng tới cho hầu gia rửa mặt đi. Hổ Phách lên tiếng đi, thập nhất nương thấy Từ Lệnh Nghi không phản đối, biết hắn cũng không phải là ngồi một lát liền đi, nên bảo tiểu nha hoàn dâng trà, hỏi Từ Lệnh Nghi. Hầu gia nhìn Chuân Ca chưa? Rồi, Từ Lệnh Nghi uống một ngụm trà, sau đó thở dài một hơi, hai đầu lông mày có lo lắng nồng đậm. Phải để ngày mai tỉnh mới biết được như thế nào, ngụ ý tình hình của Từ Tự Chuân không sáng sủa. Thập nhất nương im lặng, Hổ Phách mang nước đi vào, cách chương.